Đây Paris RIC, tiếng nói quốc tế phát hành từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thành Phương, Mai Vân, Minh Anh và Phương Nga xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 3 năm 2016. Trung Quốc khẳng định là trong vòng một năm sẽ có các chuyến bay dân dụng đến đảo Phú Lâm Hoàng Sa. Quân đội Miến Điện chọn một nhân vật diều hâu làm phó tổng thống. Hội đồng châu Âu báo động. Khủng hoảng tòa án bảo hiến đe dọa nền dân chủ Ba Lan. Cuba ký hiệp định với Liên hiệp châu Âu trước khi đón Tổng thống Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chuyên gia Mỹ tình nghi là Bình Nhưỡng đã có đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Kính thưa quý vị, theo báo chí chính thức của Trung Quốc, trong vòng một năm sắp tới, Bắc Kinh sẽ bắt đầu mở các chuyến bay dân dụng đến đảo Phú Lâm, Hoàng Sa, một vùng quần đảo đang tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Hôm qua, Tân Hoa Xã trích dẫn lời thị trưởng cái gọi là thành phố Tam Sa, ông Tiêu Kiệt, cho biết là các chuyến bay nói trên sẽ bay đến và bay từ thành phố này, nằm trên đảo Phú Lâm. Cái gọi là thành phố Tam Sa đã chính thức được thành lập vào năm 2012 để quản lý những đảo mà Bắc Kinh khẳng định chủ quyền trên Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Vào tháng Giêng vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành các chuyến bay thử nghiệm đến sân bay mới được xây dựng trên đá chữ thập mà Bắc Kinh đã bồi đắp thành đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa. Tân Hoa Xã trích lời thị trưởng thành phố Tam Sa Tiêu Kiệt cho rằng các sân bay trên đảo Phú Lâm và đá chữ thập sẽ cải thiện những dịch vụ lưu thông hàng không ở biển Hoa Nam, tức là Biển Đông, và cung cấp thêm thông tin về thời tiết, hàng không, liên lạc viễn thông, hàng hải và giám sát. Việc Trung Quốc xây các sân bay cùng với việc triển khai các tên lửa địa đối không và hệ thống radar ở khu vực này khiến người ta lo ngại là Bắc Kinh có mưu toan thiết lập một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông và qua đó kiểm soát luôn các đường giao thông hàng hải trọng yếu tại vùng biển này.
Cũng liên quan tới Biển Đông, Ấn Độ từ chối tuần tra chung với Mỹ. Vào tuần trước, Đô đốc Harry Harris Jr., tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, đã đề xuất ý muốn tái lập liên minh hàng hải bao gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ. Mục tiêu là nhằm bảo đảm tự do hàng hải cho các vùng biển quốc tế, trong đó có Biển Đông. Tuy nhiên, vài hôm sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cho biết, hiện giờ Ấn Độ chưa thể tham gia bất cứ hoạt động tuần tra chung nào. Người phát ngôn Hải quân Ấn Độ, ông D.K. Sharma, cũng nhấn mạnh rằng, quan điểm của New Delhi chỉ là tham gia các hoạt động quân sự dưới danh nghĩa của Liên Hiệp Quốc. Lo ngại trước sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, trong thời gian gần đây, Ấn Độ bắt đầu có can dự mạnh mẽ hơn vào khu vực Biển Đông, đồng thời lên tiếng kêu gọi tự do và an ninh hàng hải ở khu vực này. Tuy nhiên, New Delhi vẫn chỉ muốn đóng vai trò trung lập ở một khu vực mà họ không bị ảnh hưởng trực tiếp. Mặt khác, theo một chuyên gia Ấn Độ tại New Delhi, thì Ấn Độ lo ngại là hải quân của họ không thể tập trung cho vùng biển Ấn Độ Dương nếu các tàu hải quân tham gia tuần tra chung ở Biển Đông hoặc là Biển Hoa Đông. Việc Trung Quốc tìm cách tăng cường sự hiện diện ở Ấn Độ Dương vẫn là mối lo ngại lớn đối với Ấn Độ, và đó cũng là một lý do khiến New Delhi tăng cường hợp tác quốc phòng với Washington. Trong khi từ chối tuần tra chung với Mỹ, thì Ấn Độ đã mời Nhật Bản tham gia cuộc tập trận chung do Mỹ tổ chức lần đầu tiên trong vòng 8 năm. Cuộc tập trận này sẽ diễn ra ở vùng biển Philippines gần Biển Đông. Còn liên quan tới vùng Đông Nam Á, thì cánh quân đội Miến Điện vào hôm qua đã chọn tướng về hưu Min Suê làm ứng viên phó tổng thống Miến Điện. Nhân vật này vẫn nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ.
Tướng Min Suê từng lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội thời chế độ quân phiệt của ông Thanh Suê, và khi chính quyền ra lệnh đàn áp các vụ biểu tình của các nhà sư năm 2007, thì tướng Min Suê chỉ huy các chiến dịch đặc biệt ở Hong Kong. Một thành viên quân đội ở quốc hội ra lời hãng tin Reuters khẳng định là tất cả số 166 nghị sĩ quân đội đều nhất trí tán đồng việc chọn lựa này, không có ai phản đối cả. Giới quan sát thì nhìn thấy trước là sẽ có những trận đấu gay go trong chính quyền sắp hình thành. Đối với bà Aung San Suu Kyi và người được Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ chọn làm ứng viên tổng thống, vừa được Hạ viện phê chuẩn vào hôm qua. Tại Washington, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đánh giá việc đề cử ứng viên là một bước quan trọng trong sự chuyển tiếp dân chủ ở Miến Điện, nhưng ông ghi nhận là trong hiến pháp Miến Điện có những mặt yếu về cơ cấu và hệ thống, trong đó có việc dành cho quân đội 25% số ghế quốc hội, cho phép quân đội bảo đảm cho người họ đề cử nắm chắc là tổng thống hay phó tổng thống.
Cũng liên quan tới Đông Nam Á, một mảnh vỡ mới tình nghi là của chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích sẽ được chuyển về Úc để xác minh. Mảnh vỡ đã được một thiếu niên Nam Phi tìm thấy nhân dịp đi nghỉ hè ở Mozambique. Vật thể được tìm thấy được nghi là thuộc phần cánh của chiếc máy bay Boeing mất tích cách này 2 năm. Có những lỗ thủng nhỏ bên rìa mảnh vỡ và ký tự 676 EB trên đó. Mảnh vỡ này có chiều dài khoảng 1 mét và rộng 0,50 mét, theo người cha của thiếu niên nói trên. Vào tuần trước, mẹ của cậu bé đã liên lạc với giới chức hàng không Úc và nói rằng ký tự trên mảnh vỡ cho thấy là mảnh vỡ có thể thuộc về một chiếc Boeing 777. Giới chức trách Úc cũng đã liên hệ với những người đồng cấp Nam Phi để đưa các chuyên gia tới kiểm định thêm. Còn tại vùng Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên dọa sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh chớp nhoáng đánh vào lực lượng Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang tập trận chung. Bình Nhưỡng đồng thời tuyên bố sẽ giải phóng toàn miền Nam.
Vào lúc quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang mở cuộc tập trận thường niên, hãng tin chính thức KCNA hôm nay trích một thông cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự Bắc Triều Tiên dọa sẽ trả đũa bằng một cuộc chiến tranh chớp nhoáng để giải phóng toàn miền Nam, kể cả Seoul. Theo hãng tin Yonhap, phản ứng lại, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay đã yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt những lời đe dọa và hành động khiêu khích. Kể từ khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc mở cuộc tập trận chung, mà năm nay có quy mô lớn chưa từng có, ngày nào Bắc Triều Tiên cũng ra lời cảnh cáo hai đồng minh, thậm chí dọa sẽ mở cuộc tấn công hạt nhân ngăn ngừa. Tờ Quang Minh Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên, hôm nay một lần nữa dọa mở cuộc tấn công hạt nhân ngăn ngừa và đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng đối với Tổng thống Mỹ Obama. Trong khi đó, đài CNN hôm nay trích dẫn 3 quan chức Mỹ khẳng định là một tàu ngầm của Bắc Triều Tiên đã mất tích từ đầu tuần và các chiến hạm của hai quân miền Bắc đang tìm kiếm chiếc tàu ngầm này. Quân đội Bắc Triều Tiên hiện có khoảng 70 tàu ngầm, phần lớn là những tàu ngầm cũ kỹ chạy bằng diesel, có khả năng tấn công hạn chế nhưng cũng có thể là mối nguy hiểm cho các chiến hạm của Hàn Quốc.
Cũng liên quan tới chế độ Bình Nhưỡng, cựu chủ tịch Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền ở Bắc Triều Tiên Michael Kirby vào hôm qua đã cho rằng cần phải thành lập một nhóm chuyên gia để nghiên cứu cách thức đưa những tội ác chống nhân loại ở Bắc Triều Tiên ra trước công lý thế giới.
Tại một hội nghị tổ chức ở London về nhân quyền Bắc Triều Tiên, ông Kirby đã nêu câu hỏi, quý vị phải làm thế nào khi mà bất chấp những bằng chứng mạnh mẽ về tội ác chống nhân loại tại Bắc Triều Tiên, một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an đã sử dụng quyền phủ quyết và không cho phép đi xa hơn. Trong tình huống đó, theo ông Kirby, việc thành lập một ủy ban chuyên gia xem xét cách thức đưa chế độ Bình Nhưỡng ra trước tòa án quốc tế sẽ là một bước đi tốt vì cho phép duy trì sự chú ý trên hồ sơ này. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Zeghat Al-Hussein vào tháng 12 năm ngoái đã nhận định là việc đưa tội ác của Bình Nhưỡng ra trước tòa án quốc tế CPI là điều thiết yếu. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc cho rằng Bắc Kinh sẽ lại dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn mọi hành động theo chiều hướng đưa Bắc Triều Tiên ra tòa. Tại London, thì ông Kirby đã tỏ ý tin tưởng khi cho rằng phải lôi kéo Trung Quốc. Đối với ông, Bắc Kinh thích thương lượng cho nên còn có hy vọng.
Tại châu Âu, vào hôm qua, Ủy hội Venice, một cơ quan tham vấn của Hội đồng châu Âu, đã nêu ý kiến rằng cuộc khủng hoảng do luật mới về tòa bảo hiến đe dọa nhà nước pháp quyền, nền dân chủ và nhân quyền ở Ba Lan. Luật mới do Quốc hội mà phe bảo thủ chiếm đa số thông qua vào cuối tháng 12 nhằm cải tổ hoạt động của Tòa án Bảo hiến Ba Lan đã gây ra khủng hoảng giữa tòa án này với chính quyền Warsaw. Từ Strasbourg, nơi đặt trụ sở Hội đồng châu Âu, thông tín viên Anja Vogel gửi về bài tường trình.
Luật cải tổ Tòa án Bảo hiến gây cản trở định chế này và sẽ phá hủy nền tảng dân chủ, nhân quyền và nhà nước pháp quyền. Ba Lan phải giải quyết cuộc khủng hoảng thể chế bằng cách tôn trọng các quyết định của tòa án này. Cho dù đặt ở thức điều kiện, câu nói trên thể hiện thái độ cứng rắn. Ủy hội Venice chỉ trích nặng nề luật mới này. Luật mới buộc tòa án bảo hiến phải thông qua phần lớn các quyết định với đa số 2/3, đồng thời đề ra quy định rất khó thực hiện được, đó là hội đủ 13/15 thẩm phán. Luật mới cũng buộc chủ tịch tòa án bảo hiến phải tính đến số phiếu của các thẩm phán do chính phủ chỉ định, đồng thời cấm vị này đề ra thứ tự ưu tiên của các hồ sơ. Tóm lại, luật này làm tê liệt hoạt động của tòa án bảo hiến, cho nên nó đã bị chính tòa án này bác bỏ cách đây vài ngày, khiến cho cuộc khủng hoảng với chính phủ thêm trầm trọng. Thế nhưng, chính là chính phủ do bị chỉ trích nặng nề đã đưa vấn đề ra trước Ủy hội Venice cách đây khoảng 2 tháng, hứa là sẽ tuân thủ ý kiến của cơ chế nào. Nhưng ngay khi có thông tin về đánh giá của Ủy hội Venice, chính quyền Warsaw đã tuyên bố sẽ bác bỏ ý kiến đó. Dù sao, ý kiến của Ủy hội Venice sẽ có tác động đến công luận, và Ủy hội này, tức là Liên hiệp châu Âu, sẽ đưa ý kiến này vào thủ tục. Giám sát việc tuân thủ nhà nước pháp quyền ở Ba Lan sẽ được công bố sau lễ phục sinh.
Anja Vogel, Strasbourg, RFI.
Còn liên quan đến Pháp, 4 thiếu nữ, trong đó có 3 người là vị thành niên, đã bị câu lưu trong tuần sau khi đe dọa qua những thông điệp trên mạng là sẽ tiến hành khủng bố tương tự như vụ 13 tháng 11 năm ngoái tại Paris. 2 nhân vật trong số này vào tối qua đã bị điệu ra trước một thẩm phán chống khủng bố để bị truy tố.
Theo AFP đưa tin, thì trong 2 cô trình diện trước thẩm phán chống khủng bố, cô trẻ nhất 15 tuổi, và viện công tố đã đề nghị tạm giam, còn cô gái kia 17 tuổi bị đặt dưới quyền kiểm soát tư pháp, 2 người còn lại thì được tự do. Theo nguồn tin cảnh sát, thì 4 cô gái này trao đổi những thông điệp trên mạng xã hội Facebook, cho là họ muốn tiến hành khủng bố ở những nơi tập hợp đông đảo người. Tuy nhiên, không có yếu tố cụ thể cho thấy là họ đang chuẩn bị khủng bố. Viện công tố cũng xác nhận, đó chỉ là ở mức độ suy nghĩ thôi. Tuy nhiên, giới điều tra an ninh nội bộ thì nghĩ là các cô gái này có mưu toan nhắm vào một phòng biểu diễn nhạc ở Paris.
Sau gần 2 năm đàm phán gay go, Cuba và Liên hiệp châu Âu vào hôm qua đã ký được hiệp định đối thoại chính trị, tiến thêm một bước đến việc bình thường hóa băng rào với các nước khác. Hiệp định đã được ký kết chỉ vài ngày trước chuyến viếng thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Cuba. Từ Bruxelles, thông tín viên Lakshmi Lota gửi về bài tường trình.
Cuba là quốc gia duy nhất của vùng châu Mỹ Latin chưa ký một hiệp định hợp tác với Liên hiệp châu Âu. Bruxelles và La Habana đã thương lượng từ tháng 4 năm 2014 để đạt được văn bản này mà nội dung hiện chưa được công bố cho báo chí. Hiệp định đề cập đến vấn đề nhạy cảm, nhân quyền và hồ sơ thương mại. Lãnh đạo ngoại giao châu Âu Federica Mogherini bên cạnh Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã ca ngợi đây là một bước lịch sử. Vào năm 2003, cuộc đối thoại Liên hiệp châu Âu-Cuba đã bị gián đoạn sau khi chính quyền La Habana bắt giam 75 nhà đối lập và từ đó đến nay đã được thả ra. Sau khi ông Fidel Castro chính thức rời khỏi chính quyền, một số biện pháp trừng phạt đã được dỡ bỏ. Liên hiệp châu Âu nay đã trở thành đối tác thương mại thứ 2 của Cuba, chỉ sau Venezuela. Việc ký kết hiệp định diễn ra vài ngày trước chuyến viếng thăm của Tổng thống Barack Obama, chuyến viếng thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đến Cuba trong 48 năm qua, nhưng nhà thương thuyết châu Âu về hồ sơ kinh tế khẳng định đây chỉ là trùng hợp về thời điểm. Tuyên bố này là nhằm trấn an các nhà đầu tư châu Âu, cho tới nay vẫn không bị cạnh tranh ở Cuba, nhờ lệnh cấm vận của Mỹ vẫn được duy trì.
Lexilota, Bruxelles, RFI.
Riêng tại Mỹ vào hôm qua vào giờ chót, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã phải hủy bỏ một cuộc meeting ở Chicago để tránh xảy ra những vụ thương vong. Thế nhưng bạo động vẫn bùng lên giữa những người ủng hộ và chống đối ông.
Meeting dự kiến tổ chức bên trong khu thể thao của Đại học Illinois ở Chicago mà ông Donald Trump sẽ phát biểu vào tối qua. Tuy nhiên, những người chống đối ông, mà không ít người là ủng hộ viên của ứng viên đảng Dân Chủ Bernie Sanders, đã tập hợp được ở khu vực này và đe dọa phá rối. Theo phóng viên AFP có mặt tại chỗ, thì tình hình trong ngày hôm qua cứ căng thẳng dần lên ở bên trong cũng như bên ngoài khu đại học, mà hàng trăm người, trong đó có rất nhiều sinh viên, phản đối ông Donald Trump. Một viên chức rốt cuộc thông báo việc hủy bỏ meeting gây nên sửng sốt rồi đến xung đột giữa hai phe ủng hộ và chống đối ông Trump, thỏa mã nhau rồi đánh đấm. Ở bên trong, cảnh sát của ngàn hai phe giải tán đám đông, buộc họ rời phòng ốc. Các cuộc xung đột tiếp diễn bên ngoài và cảnh sát đã phải bắt một số người. Chicago đã trở lại yên tĩnh vào đầu buổi tối. Trả lời đài CNN, ông Trump cho biết là đã tham khảo ý kiến của giới phụ trách trật tự an ninh khi ông đến Chicago và quyết định dời lại cuộc meeting, đó là một quyết định tốt theo ông.
Chưa đầy hai tháng sau khi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc phương Tây chính thức có hiệu lực, quan hệ Mỹ-Iran lại căng thẳng. Hoa Kỳ thông báo đã yêu cầu Hội đồng Bảo an họp vào ngày mai về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chuyên gia Mỹ tình nghi là Bình Nhưỡng đã có đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Trong những ngày gần đây, truyền thông Bắc Triều Tiên rầm rộ loan báo thành công của nước này trong việc thu nhỏ đầu đạn nguyên tử. Thậm chí báo chí Bình Nhưỡng hôm 9 tháng 3 vừa qua còn đăng ảnh lãnh đạo Kim Jong-un bên cạnh một phi đạn hạt nhân thu nhỏ khi ông đến thăm một cơ sở chế tạo ra loại vũ khí này. Lời khẳng định của Bắc Triều Tiên thường tạo ra hoài nghi vì Bình Nhưỡng nổi tiếng là hay thổi phồng thành tích. Thế nhưng lần này, có nhiều chuyên gia cho rằng rất có khả năng Bắc Triều Tiên đã thành công. Trang mạng 38 độ Bắc chuyên về Bắc Triều Tiên vào hôm qua đã đăng tải phân tích của ông Jeffrey Lewis, một chuyên gia kỳ cựu người Mỹ về vũ khí hạt nhân ở khu vực Đông Á, nhận định rằng không thể loại trừ khả năng Bình Nhưỡng rốt cuộc đã sở hữu được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Kết luận của ông Lewis xuất phát trực tiên từ việc nghiên cứu kỹ các tấm ảnh mà Bắc Triều Tiên đã công bố về chuyến viếng thăm mới đây của ông Kim Jong-un đến cơ sở được cho là chuyên trách việc lắp đầu đạn hạt nhân vào tên lửa đạn đạo. Bình Nhưỡng không tiết lộ nơi tọa lạc của cơ sở này, nhưng so sánh các tấm ảnh chụp được ở đấy với những bức hình chụp trước đây, chuyên gia Mỹ cho rằng trung tâm mà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến thị sát chính là cơ sở sản xuất tên lửa chính ở vùng ngoại ô Bình Nhưỡng mang tên Nhà máy cơ khí Tai Sung, còn được gọi là Nhà máy tên lửa Ramjin. Trong các bức ảnh, người ta thấy có nhiều loại tên lửa đạn đạo. Chuyên gia Lewis ghi nhận hai phiên bản đã được biết đến của loại tên lửa KN-08, một vài hỏa tiễn loại nô đồng chưa sơn và những vật thể giống như là tên lửa Musudan. Đối với chuyên gia Mỹ này, báo chí đã chú ý vào loại hỏa tiễn lên lục địa của Bắc Triều Tiên, nhưng lơ là một chi tiết quan trọng trong bản thông báo chính thức. Theo đó, đầu đạn của Bắc Triều Tiên, Shin-chik, đã được thu nhỏ đúng theo tiêu chuẩn để tương thích với các loại tên lửa đạn đạo. Chi tiết này, theo ông Lewis, đã xác nhận ý đồ của Bắc Triều Tiên là trang bị đầu đạn nguyên tử cho nhiều loại hỏa tiễn khác nhau, như được thấy trong các bức ảnh. Riêng về loại tên lửa liên lục địa KN-08 đã thu hút sự chú ý của mọi người, chuyên gia Lewis cho rằng loại tên lửa này ngày càng được cải thiện kể từ K-1 khi Bắc Triều Tiên phô trương thứ vũ khí đó lần đầu tiên vào những năm 2012 và 2013. Ngay từ năm 2013, một nhà nghiên cứu Mỹ đã khẳng định rằng phiên bản mới của tên lửa liên lục địa KN-08 có tầng 1 được trang bị bằng 2 động cơ nổ đồng. Lời khẳng định này đã được chứng thực trong các bức ảnh mới được công bố. Điểm quan trọng theo chuyên gia Lewis là tên lửa Bắc Triều Tiên đã được trang bị với một loại vỏ mũi đặc biệt để bảo vệ các đầu đạn chống hiện tượng cọ sát với không khí khi được bắn đến mục tiêu. Cho dù các tên lửa KN-08 mà Bắc Triều Tiên cho phô trương nhân hai cuộc diễu binh năm 2012 và 2013 gần như chắc chắn chỉ là mô hình chứ không phải là tên lửa thật, người ta cũng thấy là đầu tên lửa vào lúc ấy chưa được hoàn chỉnh lắm. Thế nhưng, các bức hình vừa tiết lộ cho thấy là lần đầu tiên mũi tên lửa của Bắc Triều Tiên có vẻ hợp chuẩn, trông giống như tên lửa của Mỹ và Liên Xô trước đây. Câu hỏi lớn đặt ra vẫn là, đầu đạn của hạt nhân đã được thu nhỏ đến mức nào có thể gắn lên tên lửa được hay chưa? Theo chuyên gia Lewis, các nguồn tin nghiêm túc trong thời gian gần đây cho biết là Bắc Triều Tiên rất có thể là đã thành công trong việc chế tạo một quả bom hạt nhân nhỏ gọn, đường kính khoảng 60 cm, cân nặng từ 200 đến 300 kg. Loại đầu đạn cỡ này hoàn toàn có thể được gắn vào bên trong cái mũi bảo vệ được thấy bên cạnh trong các bức hình vừa công bố. Đối với chuyên gia Lewis, đầu đạn đó dĩ nhiên cũng chỉ là mô hình, nhưng dáng vẻ thì rõ ràng là mang tính chất thuyết phục. Chuyên gia này đi đến kết luận là rất có thể Bình Nhưỡng đã thành công và những bức hình được công bố ngày 9 tháng 3 vừa qua nhằm mục tiêu răn đe. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris trong buổi phát thanh tới đây sau phần điểm báo do Phương Nga thực hiện. Mời quý vị theo dõi tạp chí âm nhạc câu chuyện Je t'aime moi non plus giữa Serge Gainsbourg và Hai Người Tình. Tạp chí này do Thu Hành phụ trách. Nhưng bây giờ mời quý vị nghe phần tin bổ sung của RFI.
Kính thưa quý vị, vào cuối năm 2015, trong một kỳ họp báo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận hiện đang tự đóng những chiếc tàu sân bay đầu tiên cho mình. Như vậy, đây cũng sẽ là chiếc thứ hai dành cho Hải quân, Quân đội Giải phóng Nhân dân, sau khi chiếc Liêu Ninh đã đi vào hoạt động từ ngày 25 tháng 9, 2012. Ông Cosway Lincoln, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng, Khoa Nghiên cứu Quốc tế thuộc trường Technological University ở Singapore, trên trang mạng The Diplomat ngày 18 tháng Giêng vừa qua có bài giải mã về những tham vọng tàu sân bay của Trung Quốc.
Thông báo này là hầu như không gây bất ngờ, đã từ lâu giới truyền thông học thuật và các nguồn tin tình báo đã bàn tán nhiều về chương trình tàu sân bay mà Trung Quốc đặt tên là Dự án 001A. Cùng với việc thông báo này, tác giả đánh giá ít nhiều Bắc Kinh đã tỏ ra minh bạch hơn trong các chính sách quốc phòng của mình so với trước đây.
Chẳng hạn như công bố sách trắng quốc phòng và tổ chức họp báo thường kỳ ở Bộ Quốc phòng. Tuy rằng các thông tin được công bố không mấy đầy đủ, nhưng chí ít từ các nguồn thông tin rò rỉ đó, bằng ngã chính thống hay không, cũng đủ cho phép chúng ta có cái nhìn sơ bộ chính xác về những gì chiếc hàng không mẫu hạm tương lai có được. Và trong một chừng mực nào đó, điều này cũng giúp Bắc Kinh kềm hãm bớt sự tò mò của cộng đồng khoa học và giới tình báo về những tham vọng tiềm tàng tàu sân bay của Trung Quốc. Một sự việc đã từng xảy ra cho chiếc tàu sân bay đóng dở dàng Varyak của Nga Xô cũ mà sau này Bắc Kinh đã mua lại rồi cho tân trang và trang bị lại trước khi bàn giao cho Hải quân dưới tên gọi là Liêu Ninh vào năm 2012.
Dựa vào nhiều nguồn tin đa dạng, người ta có thể suy đoán về những hình dạng cùng các chức năng của chiếc tàu sân bay Trung Quốc đang đóng. Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả, nhiều chuyên gia đã đánh giá quá cao về tiến bộ công nghệ mà Trung Quốc đã có được trong chương trình tàu sân bay.
Chẳng hạn như có nhiều lời đồn thổi cho rằng chiếc hàng không mẫu hạm mới sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân, được trang bị ống phóng máy bay bằng hơi nước, chứ không cần đường băng cất cánh như chiếc Liêu Ninh đang có. Thậm chí, tờ báo Quân đội Nhân dân của Trung Quốc còn tiết lộ là chiếc tàu mới sẽ được trang bị ống phóng máy bay bằng điện từ như chiếc hàng không mẫu hạm hiện đại nhất của Hoa Kỳ hiện nay, lớp Gerald Ford. Thế nhưng, theo các tiết lộ chính thức gần đây, tàu sân bay tự đóng đầu tiên vẫn chạy bằng lực đẩy thông thường và vẫn phải sử dụng đến đường băng cất cánh. Điều này chứng tỏ là các nỗ lực phát triển công nghệ máy phóng bằng hơi nước hay điện từ của Trung Quốc chưa chín mùi, đòi hỏi một công nghệ phức tạp hơn, như ông Trương Quân Xã, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Hải quân học của Quân đội Nhân dân Trung Quốc từng nói bóng gió đến. Tác giả bài viết cho rằng Bắc Kinh chưa thể thực hiện một cuộc cách mạng công nghệ thật sự trong lĩnh vực tàu sân bay. Điều có thể chắc chắn là chiếc tàu mới sẽ được trang bị các bộ phận và hệ thống phụ đã được qua thử nghiệm và kiểm tra dựa trên những hiểu biết thu lượm được từ chiếc Liêu Ninh. Các hệ thống còn đó sẽ được cải thiện và cách tân ở bên trong, sao cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của Hải quân Trung Quốc.
Ở đây điều mà ông Collins quan tâm nhiều nhất đó là tổ hợp tác chiến hàng không mẫu hạm tương lai sẽ có hình dạng như thế nào. Tác giả lưu ý là một tàu sân bay có giá trị không thể hoạt động độc lập một mình, mà đó là cả một tổng thể các tàu tác chiến, bao gồm tàu chiến hộ tống, lực lượng không quân cơ giới và nguồn hỗ trợ hậu cần trên biển.
Đương nhiên là Bắc Kinh đang đi theo một chiến lược phối hợp trong việc phát triển một tàu sân bay tác chiến khi chú ý đến việc làm sao phát huy hết năng lực của chiếc tàu mới này. Nỗ lực đó đã được lên kế hoạch từ lâu. Các lực lượng chiến đấu trên biển đã được xây dựng một cách ồ ạt từ việc đóng một loạt tàu khu trục tên lửa hành trình, lần lượt tối ưu hóa cho hạm đội phòng không và hệ thống chống tàu ngầm ASW tương ứng. Hay như Trung Quốc cũng đang xây dựng các đội tàu hộ tống có khả năng đi biển đầy tham vọng, loại Type 903 hay Type 901 có tải trọng từ 40 đến 45 nghìn tấn. Theo tác giả, tổ hợp tác chiến tàu sân bay của Mỹ rất có thể là mô hình mà Trung Quốc đang hướng tới, nhưng để đạt điều này, Bắc Kinh vẫn cần rất nhiều thời gian, bởi vì bộ phận không quân trên chiếc Liêu Ninh vẫn còn rất nhiều hạn chế về khả năng công nghệ so với các chiến đấu cơ trong tổ hợp tác chiến của Hoa Kỳ. Chẳng hạn như các thiết bị báo động sớm, công nghệ chưa hoàn chỉnh, thiếu độ bền và khả năng cảm ứng để có thể cung cấp một sự yểm trợ cho hạm đội. Hay như hàng không mẫu hạm mới, cũng như chiếc Liêu Ninh, cũng chỉ thích ứng được với những chiến đấu cơ loại cá mập bay G-15, chứ chưa thể đáp ứng được loại đa năng G-31 như mong muốn ban đầu. Từ những quan sát trên, tác giả cho rằng, cách tiếp cận tổ hợp tác chiến của Hải quân Trung Quốc có vẻ gần giống với Hải quân Nga-Xô, mang lại tính ưu việt cho các hoạt động của các máy bay, tàu sân bay, và nhấn mạnh vai trò đội tàu hộ tống đi kèm để chia sẻ gánh nặng phòng thủ và tấn công.
Mặc dù có những hạn chế nói trên của chiếc hàng không mẫu hạm mới được nhắm đến, các tổ hợp tác chiến tương lai của Hải quân Trung Quốc chắc chắn đang định hình nhờ vào ý chí chính trị to lớn và nguồn kinh phí dồi dào. Tổ hợp tác chiến này sẽ mở rộng các chọn lựa chiến lược có sẵn cho các nhà lãnh đạo chính trị Trung Quốc.
Câu hỏi đặt ra, liệu hạm đội tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc sẽ được dùng như là một tài sản để gây thanh thế hơn là cho một tính năng tác chiến thật sự? Dù cho tàu sân bay Trung Quốc sẽ có những tiến bộ ra sao và tổ hợp tác chiến đó được hình thành như thế nào, thì điều cần phải biết là làm thế nào Bắc Kinh sẽ chọn cách sử dụng công cụ hải quân mới được khám phá này. Theo tác giả, trong khu vực vùng biển Tây Thái Bình Dương, tổ hợp tác chiến này sẽ là phần bổ sung đáng kể vào kho vũ khí có sẵn, đầy ấn tượng của Hải quân Trung Quốc. Trong kịch bản xảy ra xung đột với Đài Loan, tổ hợp tác chiến của Hải quân nước này có khả năng neo đậu tại phía đông hòn đảo, trong nỗ lực làm trì hoãn hay phá vỡ bất kỳ viện binh nào của Mỹ đến từ đảo Guam hay Hawaii. Cùng lúc đó, một mặt trận phía đông cũng được mở ra bằng cách phối hợp với các đơn vị quân đội Trung Quốc trên đất liền, tiến hành chiến dịch tấn công sườn Tây Đài Loan. Viễn cảnh này được xem như là một sự báo động đáng tin cậy, đến mức Bộ Quốc phòng Đài Loan biến chúng thành một kịch bản trò chơi chiến tranh về khả năng tàu sân bay hải quân Trung Quốc tham gia vào một cuộc xung đột giữa hai bên bờ eo biển. Các hàng không mẫu hạm của hải quân Trung Quốc cũng được xem như là một công cụ hữu ích cho bối cảnh tranh chấp lãnh hải hiện nay, như tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại các lực lượng Nhật Bản nằm trong vùng phụ cận với quần đảo Senkaku Điếu Ngư.
Tuy nhiên, tổ hợp tác chiến đó rất có thể được dùng để phô trương trước các lực lượng phòng vệ Nhật Bản, đặc biệt lực lượng được triển khai xung quanh các đảo Tây Nam Nhật Bản và quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản. Tính chất mở của vùng biển Đông Á tạo ra một cơ hội tuyệt vời cho các hoạt động của tổ hợp tác chiến. Nhưng điều này lại không đúng đối với trường hợp Biển Đông, một vùng biển nửa khép.
So với các lực lượng quân đội trên bộ được bố trí dọc theo bờ biển phía nam Trung Quốc, tổ hợp tác chiến này có thể bị hạn chế tính năng và rất ít khả năng sống sót khi đối mặt với khả năng chống tiếp cận khu vực, chủ yếu đến từ ở một số đối thủ Đông Nam Á của Trung Quốc, đặc biệt là Việt Nam. Với những lực lượng nhỏ hơn, nhưng quốc gia này có thể tận dụng lợi thế, địa hình để ẩn núp và bất ngờ tấn công tàu sân bay, gây ra những thiệt hại không nhỏ cho tổ hợp tác chiến này. Hơn nữa, do khả năng vốn có giới hạn, nên càng đi về phía Tây thì các tính năng của tổ hợp tác chiến hải quân Trung Quốc càng bị suy giảm theo cấp số nhân. Xa các căn cứ đất liền, các tổ hợp tác chiến không thể dựa vào quân tiếp viện trên đất liền như họ có thể mong muốn tại eo biển Đài Loan, biển Hoa Đông và biển Đông. Phần lớn tổ hợp này phải hoạt động tự chủ với những nguồn hỗ trợ ít ỏi có sẵn, ngay cả khi có quyền ghé vào các khu căn cứ và cảng biển thân cận.
Tham vọng tàu sân bay của Trung Quốc thường gắn chặt với các lợi ích chiến lược và kinh tế ngày càng lớn trong khu vực Ấn Độ Dương, do đó theo tác giả chắc chắn là tàu sân bay Trung Quốc hiện tại sẽ là món đồ để Bắc Kinh phô trương trong khu vực. Điều đó sẽ cho thấy nhiều khả năng tổ hợp này thực hiện các nhiệm vụ ở cường độ thấp như sơ tán người, tương tự như các tàu chiến trước đó được tiến hành tại Yemen, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.
Dẫu sao thì Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục tiến lên phía trước với các tham vọng tàu sân bay của mình. Chiếc hiện đang được đóng tại Đại Liên là một nỗ lực đầu tiên của quốc gia, nhưng chắc chắn không phải là chiếc cuối cùng.
RFI xin kính chào quý vị khán giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2, mời quý vị nghe chúng tôi điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Trung Quốc khẳng định là trong vòng một năm sẽ có các chuyến bay dân dụng đến đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa. Quân đội Miến Điện chọn một nhân vật diều hâu làm phó tổng thống. Hội đồng châu Âu báo động khủng hoảng toán bảo hiến đe dọa nền dân chủ Ba Lan. Cuba ký hiệp định với Liên hiệp châu Âu trước khi đón tổng thống Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chuyên gia Hoa Kỳ tình nghi là Bình Nhưỡng đã có đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Mở đầu phần 2 là Phương Nga điểm báo.
Điểm báo.
Trên trang nhất các báo ra hôm nay, độc giả có thể thấy các chủ đề lớn đều liên quan đến châu Âu, chẳng hạn như liên quan đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư, báo Le Figaro có chạy tựa lớn, châu Âu đối với Merkel không còn trông chờ gì từ phía Pháp. Hay trên tờ Le Monde với tựa Người tị nạn, Merkel đối mặt với thùng phiếu. Hay như trên Libération, Merkel bóng dáng của người di cư bao trùm hòm phiếu. Còn trên trang nhất của tờ Les Echos, độc giả có thể nhận ngay ra vị chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi đang đăm chiêu suy nghĩ cùng với hàng tựa. Ngân hàng Trung ương châu Âu chơi ván bài được ăn cả ngã về không để cứu vớt sự tăng trưởng. Còn tờ Nhật báo Công giáo La Croix thì chọn phông màu sẫm, trên đó hiện lên gương mặt dạng người của ba đứa trẻ và chạy hàng tựa lớn, 100 năm của lứa thanh niên sống bên lề xã hội.
Ngày 11 tháng 3 năm nay là tròn kỷ niệm 5 năm sau ba thảm họa xảy ra tại Nhật Bản năm 2011, động đất, sóng thần và nổ lò phản ứng nguyên tử ở Fukushima.
báo Le Monde có bài dã luận với tựa tất cả các bài học từ Fukushima vẫn chưa được rút ra, trong đó, ngoài việc nhắc đến một vài con số đau thương liên quan đến số người chết và mất tích, số người phải di tản, cũng như những hậu quả thảm khốc mà cho đến giờ vẫn tồn tại trên diện rộng tại những vùng có liên quan, tác giả chỉ trích đường lối lãnh đạo mù quáng của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trước sức ép của các tập đoàn công nghiệp Nhật Bản muốn nhanh chóng khép lại trang đau thương của Fukushima và mở ra trang mới, ông này đã cho phép hai nhà máy nguyên tử ở Takahama, phía tây của Nhật Bản mở cửa hoạt động trở lại. May thay, với sự can thiệp của tư pháp hôm 9 tháng 3 vừa rồi, sự việc đó đã phải ngưng lại. Tác giả bài xã luận cũng nhìn sang các nước khác trên thế giới và cho biết thêm, tại Pháp, việc giảng giải về thảm họa Fukushima vẫn chưa hoàn toàn được chú tâm đúng mức, trong khi Đức và Thụy Sĩ chọn nói không với nguyên tử, thì 65 lò phản ứng nguyên tử khác vẫn đang được xây dựng tại Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập. Trước tình hình này, tác giả bài xã luận cố vớt vát hy vọng của mình, liệu các nồi hơi nguyên tử của các lò phản ứng này có đảm bảo và ít nguy hiểm hơn so với các nồi hơi của Fukushima? Trước khi khép lại bài xã luận của mình, tác giả nhận định thêm rằng, đặc thù của công nghiệp điện nguyên tử đó là, ngay cả khi nguy cơ xảy ra thiên tai có thấp đi chăng nữa, thì các hậu quả do tai nạn điện nguyên tử gây nên vẫn là vô biên, và bởi lẽ đó mà các chính phủ phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng trong việc lựa chọn các loại năng lượng cho quốc gia của mình.
Nhật báo Công giáo La Croix khiến độc giả bồi hồi xúc động với chùm ảnh của hai nhiếp ảnh gia Pression và Aizeta khi hai ông này trở lại vùng cấm của Fukushima. Cách gọi này dùng cho vùng nằm trong vòng bán kính 20 km xung quanh lò phản ứng hạt nhân hiện đang được tháo dỡ.
Hai nhiếp ảnh gia đã chiếp lại được những gương mặt đau buồn, những dằn xé tâm can của một số người dân đã từng sống nơi đây, nay trở về thăm lại chốn quê hương xưa, giờ vẫn hoang tàn đến chạnh lòng. Chính phủ Nhật muốn động viên họ trở lại nơi đây, nhưng làm sao về được, trong bối cảnh hiện giờ, hàng trăm công nhân vẫn đang vất vả chế ngự con quái vật mang hình hài nhà máy điện nguyên tử, cùng với các lò phản ứng đang cần phải làm nguội. Đó là chưa kể đến khả năng lây nhiễm phóng xạ giữa các vùng chung quanh nơi xảy ra thảm họa có thể thay đổi tùy vào khí hậu và vận tốc của gió.
Vẫn trên chủ đề năng lượng hạt nhân, báo Legico có bài phỏng vấn ông Jacques Ropussa, Tổng Giám đốc Viện Bảo vệ Phóng xạ và An toàn Hạt nhân của Pháp.
Trong bài phỏng vấn này, ngoài việc nhắc lại một số hậu quả nghiêm trọng do vụ nổ lò phản ứng xảy ra ở Fukushima cách đây 5 năm, ông Ropussa cũng chia sẻ một số quan điểm của mình trước việc Nhật Bản đã đưa vào hoạt động trở lại một số lò phản ứng nguyên tử. Trong đó đáng chú ý hơn cả là việc ông cho rằng nước Pháp phải cân nhắc lại về chiến lược nguyên tử của mình, bởi lẽ tập đoàn điện EDF của Pháp hầu như vẫn duy trì cái cách nhìn chiến lược về hạt nhân từ 30 năm nay và vẫn giữ độc quyền trong lĩnh vực này.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
500 tỷ đô la mỗi năm là con số mà Bắc Kinh nhắm đạt được trong 10 năm tới đây cho khối lượng các giao dịch với châu Mỹ Latin.
Trong mục kinh tế, báo Le Figaro có bài viết Trung Quốc quá tham lam ở châu Mỹ Latin. Bài viết cho biết Bắc Kinh đã trở thành đối tác thương mại chính của châu lục này với những phi vụ làm ăn thành công như xây dựng tuyến đường sắt, bán trang thiết bị khoan dầu, xây dựng nhà máy sản xuất pin, xây khu công nghiệp sản xuất gang thép ở Bolivia, rồi đến việc lượng nguyên liệu thô được các nước trong khu vực châu Mỹ Latin xuất sang Trung Quốc chiếm đến 73% các mặt hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, trước tình trạng một số doanh nghiệp Trung Quốc đút lót các đối tác địa phương để ký kết được các hợp đồng quan trọng, cũng như việc các tranh chấp trong mỏ đồng giữa các doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng tăng, một số dự án hợp tác với nước này đang bị xem xét lại.
Trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, tuần báo L'Express có bài viết khá thú vị về lò đào tạo các nhà ngoại giao Nga.
Tác giả mở đầu bài viết của mình bằng việc nhắc đến vị Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, tốt nghiệp Đại học Quốc gia về quan hệ quốc tế Moscow viết tắt là MGIMO năm 1972 và được coi là già dặn và cáo hơn hẳn những đồng nghiệp Âu và Mỹ. Vậy đâu là bí quyết của lò đào tạo ra các nhà ngoại giao Nga tài ba như ông Lavrov đây? Từ khi được thành lập vào năm 1944, trong hơn 70 năm qua, MGIMO đã đào tạo được tất cả hơn 64.000 sinh viên. Mục tiêu ban đầu là để đào tạo ra một tầng lớp các nhà ngoại giao mới, thay thế cho những thế hệ đã bị thanh trừng trong cuộc cách mạng Bolshevik hay dưới thời đại Stalin. Với 5 tháng, chương trình của trường không chỉ giới hạn ở môn quan hệ quốc tế mà được mở rộng đến nhiều lĩnh vực kinh tế, đến luật quốc tế hay báo chí. Cho đến khi Liên Xô sụp đổ, trường MGIMO còn là xưởng đào tạo ra các nhà ngoại giao của các nước trong vòng kiểm tỏa của Moscow, từ Ba Lan đến Rumani, từ Cuba đến Mông Cổ, Việt Nam và kể cả một số chuyên gia Trung Quốc. Kể từ khi bức tường Berlin được xóa bỏ, Trường Đại học Quốc gia quan hệ quốc tế Moscow này đã mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu của Tây Âu như Học viện Nghiên cứu Chính trị Paris Sciences Po hay Trường Đại học Berlin. Và giờ đây, các chuyên gia xuất thân từ MGMO đã có mặt tại tất cả các định chế đa quốc gia từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế đến Tổ chức Y tế Thế giới. Theo tác giả bài báo, điểm mạnh của trường là 54 ngoại ngữ khác nhau, từ tiếng Ả Rập đến tiếng Ba Tư, từ tiếng Phần Lan đến Triều Tiên hay cả những hai ngoại ngữ ít được sử dụng nhất đó là tiếng African của người Nam Phi và Dari của Afghanistan cũng được đưa vào giảng dạy. Tùy thuộc theo nhu cầu về địa chính trị, mỗi khóa học viên đều được chỉ định theo học ít nhất là hai thứ tiếng nước ngoài và tất cả phải được sử dụng rất thông thạo. Một đặc điểm khác của trường là các sinh viên khi rời MGMO có kiến thức rất thấu đáo về thế giới Hồi giáo. Bên cạnh các lá chủ bài đó, quá trình đào tạo của trường còn đòi hỏi một trình độ rất cao về lịch sử quan hệ quốc tế, về các vấn đề từ tôn giáo đến tầm mức quan trọng của bàn cờ năng lượng thế giới, từ nghệ thuật đàm phán đến nghi lễ ngoại giao. Về mặt tâm lý thì các nhà ngoại giao Liên Xô trước đây và Nga sau này nổi tiếng là những người cứng rắn. Điều không thay đổi với năm tháng là trong hơn 70 năm được hình thành đến nay, quan điểm chính thức của lò đào tạo các nhà ngoại giao tại Moscow luôn rất gần gũi với lập trường của Điện Kremlin.
Chuyển sang tuần báo Lobs, một bài viết có thể khiến nhiều bậc phụ huynh hay các nhà bảo vệ trẻ em rất quan tâm, đồng thời cũng khiến xã hội vô cùng bức xúc, đó là nạn linh mục lạm dụng tình dục trẻ em.
Tháng riêng vừa rồi, linh mục Bertna Preina, 71 tuổi, đã bị truy tố về tội lạm dụng tình dục đối với trẻ em dưới 15 tuổi. Trong số khoảng 15 đơn kiện ông này thì có tới khoảng chục lá đơn cáo buộc các hành động sàm sỡ của ông này trong thời kỳ 1986 đến 1991. Trong khi đó, trong suốt 25 năm, tức là đến mùa hè năm ngoái, 2015, ông này vẫn luôn giữ chức là người chịu trách nhiệm chính trong các giáo xứ. Khi được hỏi vì sao gia đình các nạn nhân biết chuyện mà không đâm đơn thư kiện sớm hơn, mẹ một nạn nhân chia sẻ, vào hoàn cảnh lúc đó, ông ấy là đại diện cho giáo hội. Dưới con mắt của nhiều người, chúng tôi chỉ là những kẻ bịa đặt. Bertrand Virieux, một thành viên của hội La Parole Libérée, một hội đứng ra bảo vệ các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục trẻ em, lên tiếng, cần phải chấm dứt việc chấp nhận chịu im lặng. Giáo hội không phải là nơi trú ngụ của kẻ ấu dâm, nơi mà hắn có thể tùy tiện hành xử mà không bị trừng phạt. Hết lời dẫn.
Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí âm nhạc do Thu Hằng phụ trách, nói về câu chuyện Je t'aime non plus giữa Serge Gainsbourg và hai người tình.
Sau ngày mất của Serge Gainsbourg vào ngày 2 tháng 3 năm 1991, sự nghiệp và những câu chuyện tình của ông vẫn thu hút sự tò mò của thính giả. Nhắc tới Gainsbourg, được mệnh danh là người đàn ông có đầu hình bắp cải, người ta quên những thất bại hay những lúc tưởng chừng không có lối thoát, mà chỉ nhớ tới những vinh quang, những bài hát để đời của người nghệ sĩ tài năng mang vẻ bất cần đời. Serge Gainsbourg từng hợp tác với nhiều nữ ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng như Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Nana Mouskouri, Vanessa Paradis. Nhưng có lẽ hai người phụ nữ đánh dấu giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của ông là Brigitte Bardot và Jeanne Birkin cùng với bài tình ca Je t'aime moi non plus, tạm dịch là Em yêu anh, còn anh thì hết yêu em rồi. Brigitte Bardot, lúc đó là vợ của tỷ phú người Đức Günter Sachs, và Serge Gainsbourg trở thành một đôi tình nhân lãng mạn, sống trong thế giới như chỉ dành riêng cho hai người. Khác với những lời đồn đoán, chân tình của họ cũng bắt đầu từ những giây phút gặp nhau rụt rè đầy e thẹn. Serge Gainsbourg đang là ông vua làng nhạc Pháp, và tất cả các mỹ nhân thời kỳ này đều mong được ông để ý. Còn Brigitte Bardot là quả bom xích nổi tiếng trong thập niên 1960-1970. Vào cuối năm 1967, khi Brigitte Bardot đang chuẩn bị cho một chương trình truyền hình chào năm mới 1968, Gainsbourg gọi điện nói muốn gặp bà để cho nữ diễn viên nổi tiếng với bộ phim Và Chúa đã tạo ra đàn bà nghe thử vài bài hát mà nhạc sĩ đã sáng tác. Đây có thể chỉ là cái cớ để chinh phục người phụ nữ quyền lực và bắt đầu chuyện hẹn hò giữa hai người. Trả lời tuần báo Le Journal du Dimanche năm 2010, Brigitte Bardot vẫn nhớ rõ như mới xảy ra ngày hôm qua.
Khi Serge tới, chúng tôi rất là rụt rè, gần như không nói được từ nào. Ông ấy chơi bản Harley Davidson, một ý tưởng kỳ cục, vì tôi chưa bao giờ lái xe mô tô. Tôi không dám hát trước ông ấy, tôi bị khựng lại, và mọi từ ngữ đều bị nghẹn lại ở cổ. Serge hỏi tôi có rượu champagne không, chúng tôi uống một chút, sau đó là rất nhiều, nhờ đó tôi có thể hát ca khúc với chất giọng đầy thách thức và gợi cảm. Hôm sau, ông ấy gửi tới nhà tôi một thùng rượu champagne, loại mà ông ấy ưa thích, và tiếp tục luyện cho tôi hát, hát nhiều. Mấy ngày sau khi đã thu xong bài hát Harley Davidson, thì những ngón tay của chúng tôi mới đan vào nhau và không còn gì khác nữa, không ai khác tồn tại với tôi nữa. Lúc đó tôi đang kết hôn với Günther Sachs, một người chồng ma, trong khi đó tôi cần phụ thuộc tâm hồn và cơ thể, và một người đàn ông ở bên cạnh tôi, người mà tôi ngưỡng mộ. Serge ở đó, và tôi ngưỡng mộ ông ấy tột cùng.
Brigitte Bardot thách Serge Gainsbourg viết tặng bà bài tình ca hay nhất mà ông có thể hình dung ra, và Serge mang tới Je t'aime moi non plus. Ca từ rất ngắn gọn nhưng mang nặng yếu tố sex, mà nhẹ nhất là ôi anh yêu, anh là con sóng, còn em là hòn đảo trần trụi. Dường như ông muốn gửi gắm vào bài hát những giai đoạn cao trào nhất trong cuộc truy hoan, được miêu tả qua những tiếng thở dồn dập được Brigitte Bardot thể hiện. Ngày thu âm bài hát ở phòng thu B thuộc Studio Barclay trên đại lộ Hoche ở Paris, mỗi người có một chiếc micro và cách nhau một mét. Brigitte Bardot nhớ lại,
chúng tôi cùng hát, thể hiện những tiếng rên rỉ khi ân ái và những ngón tay của cả hai mơn trớn nhau. Đó là một trong những lúc gợi tình nhất mà tôi từng có.
Chuyện tình ngang trái mà Serge Gainsbourg đoán được kết cục đã khiến ông đặt lời tựa bài hát Je t'aime moi non plus. Còn một số khác lại cho rằng tiêu đề của bài hát lấy cảm hứng từ một lời phát biểu của họa sĩ Salvador Dali, sau này trở thành từ cửa miệng và thậm chí còn được nhiều nhà bình luận chính trị thích thú dùng lại. Salvador Dali nói, Picasso là người Tây Ban Nha, tôi cũng thế. Picasso là một thiên tài, tôi cũng thế. Picasso là người theo cộng sản. Tôi không như thế nữa. Ngày hôm sau khi thu xong, Serge Gainsbourg cho phát thử bài hát trên đài phát thanh Europe 1. Chồng của Brigitte Bardot tức giận, dọa làm zoom beng nếu Serge cho phát hành rộng rãi bài hát nói về cuộc tình giữa vợ mình và người tình của bà. Vào phút cuối, Serge đồng ý hủy phát hành đĩa hát khi tất cả đã đều sẵn sàng, hành động mà sau này Jean Birkin cho rằng ông đã cư xử như một người quân tử. Ít lâu sau, Brigitte Bardot chuẩn bị sang Almeria, Tây Ban Nha, để quay bộ phim Salako. Serge Gainsbourg tới nhà chào tạm biệt.
Ông ấy muốn tới thăm tôi ở Tây Ban Nha, nhưng chồng tôi đang ở đó. Buổi chia lìa của chúng tôi không cãi nhau, không có tiếng hét, nhưng chấm dứt thật sự.
Như một lời chào vĩnh biệt, Gainsbourg viết ca khúc Initial BB. Mà theo Brigitte Bardot là một bài hát đầy luyến tiếc, ca ngợi hình ảnh nữ thần trong bà, theo con mắt nghệ sĩ đặc biệt của Serge. Với nữ diễn viên nổi tiếng, quãng thời gian yêu Serge Gainsbourg, theo như bà nói, là một tình yêu như người ta hằng mơ ước, chỉ có một lần trong đời. Chuyện tình của chúng tôi mãi là khoảnh khắc đầy huyền diệu, đầy đam mê. Serge là người dè dặt và kín đáo, thật sự là rất kín đáo, và tôi luôn giữ một kỷ niệm tuyệt vời về ông ấy. Năm 1969, Serge Gainsbourg cho Jean Bocking nghe lại bài hát hát chung với Brigitte Bardot. Trả lời nhật báo Le Figaro hồi tháng 3 năm 2016, Jean Bocking nhớ lại, lúc đó cô mới 23 tuổi và còn là một ca sĩ vô danh, quen chàng ca sĩ nổi tiếng người Pháp trên trường quay bộ phim Slogan năm 1968. Bà kể lại, khi ông ấy hỏi tôi có muốn hát lại bài này không, tôi chấp nhận chỉ vì ghen. Tôi không muốn ông ấy hát với bất kỳ cô gái nào khác ngoài tôi. Để phân biệt giọng của Jean Birkin với giọng của Brigitte Bardot, Gainsbourg để nữ ca sĩ này, sau này trở thành vợ ông, hát tận nhập khúc cao hơn một tông. Jean Birkin nhớ lại, trong phòng thu, ông ấy thể hiện đam mê cuồng nhiệt khi tôi bị cuốn theo những hơi thở mạnh mẽ. Nếu như nghe rõ, có thể thấy một đoạn bị ngừng đột ngột. Sợ rằng giọng hát trong và sắc của Jean Birkin cùng với giọng khàn đục nhưng dày mạch của Gainsbourg có thể không hòa quyện được với nhau, nên Gainsbourg mang đĩa hát xuống phát thử tại nhà hàng ở khách sạn mà họ đang sống trên phố Boza. Sau khi nhìn thấy những chiếc đĩa dựng đứng trên không, ông quay sang nói với người tình, em yêu ơi, chúng ta thành công rồi. Chưa đầy một năm sau sự kiện cách mạng tháng 5 năm 1968, bài hát trở thành một quả bom, khuấy đảo mọi giá trị từ âm nhạc đến đạo đức. Bài hát đưa Jean Birkin trở thành biểu tượng tình dục, biểu tượng thời trang của nước Pháp của những năm 1960, đầu 1970. Hãng Philips từ chối phát hành, các đài phát thanh và truyền hình Pháp cũng không dám phát sóng, tương tự với đài BBC của Anh. Trong khi đó, Vatican kịch liệt phản đối. Tờ L'Osservatore Romano, ấn bản chính thức của Tòa Thánh, kêu gọi tẩy chay bài hát bị coi là tục tĩu với những ca từ đầy tính dục và làm trò ma mị. Cuối cùng, bài hát bị cấm ở Ý. Thế nhưng theo Jean Birkin, chính Đức Giáo Hoàng lại trở thành tùy viên báo chí tốt nhất cho họ. Sóng bị cấm ở nhiều nước, nhưng các hộp đêm lại là nơi để Je t'aime, moi non plus thăng hoa và không ngừng leo dần lên vị trí cao ở các bảng xếp hạng. Làn gió tự do của bài hát gây tiếng vang ở những đất nước vẫn còn nền độc tài cai trị như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào thời kỳ đó. Tương tự, trong chuyến thăm Nam Mỹ, John Birkin nhanh chóng nhận thấy bài hát có sức ảnh hưởng như thế nào chỉ trong vòng vài tuần, khi kiểm duyệt tại đây còn chưa kịp nhăn mặt khó chịu. Je t'aime moi non plus đánh dấu bước thành công cho sự nghiệp của John Birkin, và bà đã biết giai điệu nào sẽ được chơi trong lễ an táng của mình. Khi nữ ca sĩ trẻ người Anh cho bố mẹ nghe bài hát, cô cố tình nhấc tay khỏi những đoạn nhạy cảm nhất. Mẹ cô thấy giai điệu bài hát rất hay, còn bố cô bảo vệ cô đến cùng khi con gái gặp tai tiếng mang quy mô lớn. Năm 1986, Gainsbourg gọi điện cho Birkin sau khi họ đã chia tay từ vài năm trước đó. Ông nói, anh có một tin xấu cho em, anh sẽ cho phát hành phiên bản bài hát với Bardo. Người tình cũ của Serge đã đồng ý phát hành bài hát thu thành trước đó, vẫn ngủ yên trong kho từ gần 20 năm, với điều kiện mọi lợi nhuận phải được chuyển cho các hiệp hội bảo vệ động vật. Jean Birkin đã từng lo sợ mọi người sẽ nghĩ cô không thể hiện thành công bài hát bằng Brigitte Bardot. Thế nhưng, chỉ phần trình diễn của John Birkin mới đi vào lịch sử. Từ đó tới nay, Je t'aime moi non plus đã được nhiều nhạc sĩ và ca sĩ hát lại. Ngay từ năm 1969, dàn nhạc giao hưởng Paul Moria, nổi tiếng khắp thế giới và ở Việt Nam từ thập niên 1990, đã chuyển thể bài hát thành nhạc không lời. Je t'aime moi non plus được nữ hoàng nhạc pop Madonna trình diễn kết thúc buổi biểu diễn dài khoảng 45 phút tại nhà hát Olympia Paris vào năm 2012 trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới MDNA. Câu chuyện không lãng mạn như phiên bản Gainsbourg và Birkin mà bạo lực hơn như thể trong thế giới ngầm nhưng vẫn giữ nguyên tính gợi dục. Mở đầu bài hát là một tiếng súng, Madonna vừa bắn trọng thương người tình hay người chồng, tiếp theo là đoạn đối thoại trong dây dứt. Và cuối cùng là một tiếng súng khác nhắm vào thái dương người đàn ông. Je t'aime moi non plus cũng được phổ lời Việt với tên gọi Con gì để lại không dưới ngòi bút lãng mạn của nhạc sĩ Phạm Duy trong tiền tập Nhục tình ca. Nhạc sĩ giải thích, vào năm 1985 hay 1986, tại Hoa Kỳ, một nữ ca sĩ rất chịu chơi là Kim Ngân, nhờ tôi soạn lời ca tiếng Việt cho một chương trình âm nhạc về tình dục. Với đa số những bài hát Pháp nổi tiếng về thể loại này, như Emmanuel, Sens d'Amour, tôi bèn dùng một biện pháp mới viết những lời hát ca ngợi nhục tình, ca ngợi thân xác, khác với những lời tình ca lãng mạn, mơ mộng trước đây của tôi. Còn gì để lại không của Phạm Duy là lời chia tay dây dứt của một cặp tình nhân. Tình đã xa rồi, nhưng vẫn đong đầy kỷ niệm và luyến tiếc những đêm tình nồng bên ánh lửa hồng. Trong tiết lạnh của trời đông.
Theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris.
Một tập chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự là chương trình học tiếng Pháp, kế đến là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý khán giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai.
Bay trong trời mưa và núi chim lạc bay đi.